Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm, có một ngày tu học nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Và tối nay chúng ta nghe pháp thoại hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Một ngày có an lạc không? Ăn lạc hay ăn mặn? Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta rất là hạnh phúc, bình an. Chúng ta được đủ sức khỏe, phương tiện để chúng ta có một ngày trì kinh Địa Tạng, tu tập, và còn được tụng kinh báo hiếu phụ mẫu để hồi hướng công đức tu tập này đến cho ông bà tổ tiên. Thì ở bên tay trái mình có cái bàn thờ cụ Huyền Thất Tổ. Quý vị ngày mai này, hôm nay chúng ta đã thỉnh cụ Huyền Thất Tổ, ông bà, cha mẹ của chúng ta về đây để nghe kinh và cùng tu tập với chúng ta. Thì có người sẽ hỏi là mình làm như vậy mình có mê tín không? Ông bà cha mẹ từ đời nào rồi mà còn kêu réo hoài. Thưa đại chúng, cái chữ gọi ở đây, mình mời ở đây, tức là mình trở về cái cội nguồn, mình trở về cái gốc rễ. Cho nên ở trong cái bản của Huyền Thất Tổ mình ghi bằng tiếng Anh luôn, trong đó có câu là tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh, beloved and spiritual ancestors. Tức là mình không phải chỉ có tổ tiên sanh mình ra, mà mình có luôn tổ tiên tâm linh, tức là các vị tổ sư mà những người thầy đã dạy cho chúng ta. Thí dụ bây giờ lớn lên mình biết đọc nè, mình biết viết nè, bây giờ mình viết chữ đẹp nè, mình biết làm thủ công nè. Tất cả những cái việc đó đều từ những người thầy hết. Mà nếu chúng ta sống, cái lễ Vu Lan là một hình thức, một cái ngày lễ để chúng ta trở về, để ghi nhận tất cả những cái ân mà chúng ta đã nhận trong cuộc đời này. Trong đó có ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân của đất nước, quốc gia, ân của Tam Bảo, ân của Đàn Na Tín Thí, ân của thập phương pháp giới chúng sanh, có hết. Cho nên cái đó không phải là mê tín, mà đó là một cái sự việc mà chúng ta sống, mà chúng ta biết quay, thỉnh thoảng chúng ta trở về nhắc nhở, nhận diện một cái gì. Thí dụ như hình album, lâu lâu cái mình dở lại, dở lại cái mình nhìn, ô trời ơi, 10 năm trước bà nội trẻ vậy nè, má đẹp như vậy nè, ví dụ vậy. Rồi mình nhìn đứa con của mình hồi nhỏ nó vậy nè, mà giờ nó không vậy nè. Và bây giờ quý vị cứ nhìn con mình vui không? Lâu lâu mình mở cái hình ra, mình thấy nó hồi nhỏ vậy mà bây giờ nó lớn như vậy. Hồi nhỏ nó phá như vậy nè, mà bây giờ nó giỏi như vậy nè. Đó, hồi mình lâu lâu mình nhìn lại cái tự nhiên nó đem lại cho mình những cái memories, những cái hoài cảm, những cái hoài niệm. Cho nên trong cuộc sống đó, mình đi đâu đó, mình mua một món quà về mình tặng cho người ta. Cái quà đó được gọi là gì? Lưu gì? À, mình tặng cho người ta là kỷ niệm. Mà cái tiệm mà bán những cái gift, những cái quà như vậy đó, gọi là quà lưu niệm. Chữ lưu nghĩa là gì? Là giữ lại. Chữ niệm là sự nhớ. Ví dụ mình đi Úc, mình mua cái gì của nước Úc để trong nhà lưu niệm. Rồi mình lâu lâu mình nhìn cái này, mình nói à, hồi đó tôi đi. Phá quà có một cái chú tiểu, Cái chú tiểu đó nhỏ lắm mà của một bà cụ tặng cho Pháp Hòa, là bà đi Nhật năm 1960. Mà quý vị biết hồi xưa mà thời đó mà có tiền đi Nhật là đâu phải bình thường. Rồi bà mua cái chú tiểu nhỏ đó rồi về bà để trong nhà, bây giờ bà già rồi, bà đem lên mà tặng lại cho Pháp Hòa. Ngày hôm qua đi có một cái lâu rồi, có một vị mang tới tặng cho chùa một cái chuông cũ. Bây giờ cái tiếng chuông nó không hay nữa, nhưng mà Pháp Hòa vẫn giữ, là tại sao quý vị biết không? Là vì cái chuông đó là cái chuông xưa, bây giờ không có ai làm cái chuông đó nữa hết á. Bữa đó đi đám tang thì vô cái nhà hoàng á, xong rồi cái dùi chuông nó, ai bịch cái dùi đó, nó lâu ngày nó không đánh thỉnh chuông, nó không hay nữa đi. Pháp Hòa về, Pháp Hòa mới đi kiếm một cái dùi khác để lên thế. Thì trong khi mà tìm cái dùi đó đó, thì Pháp Hòa lại lượm được cái dùi cũ đó. Mà Pháp Hòa biết chắc cái dùi này là dùi cổ, là tạo hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa, Pháp Hòa tụng kinh ở trong cái thời gian đó, là cái dùi đó là Pháp Hòa biết. Cho nên nhìn cái dáng mà chuốt cái dùi đó, thì Pháp Hòa nói cái dùi này là cái dùi cũ nè, thôi kệ, cất cái dùi này kỷ niệm cũng được. Không nghĩ là mình còn cái chuông đó, không biết có cái chuông đó, cất cái dùi thôi. Ai ngờ đâu lúc hồi nữa thấy cái chuông. Tại Pháp Hòa biết, cho nên hồi nhỏ mình mới nhìn có cái dùi thôi là mình đã nhận diện được cái dùi này là cái dùi cũ rồi, mà bây giờ không có cái dùi đó nữa. Tại vì mỗi một cái đợt, một cái khoảng lúc nào đó, người ta ra những cái sản phẩm nào đó mà giờ người ta không ra nữa, và giờ phải kỷ niệm. Thì mình đi mua quà lưu niệm về mình cất để kỷ niệm. Thì chữ niệm đó là gì? Là nhớ. Niệm đó là nhớ, cũng giống như mình niệm Phật vậy đó. Thật ra mình, nếu mình hiểu cái chữ Phật là lấy cái miệng mình niệm lâm râm mà khi niệm Phật đó, là mình hiểu chưa hết ý của cái chữ đó. Còn nếu mà chúng ta hiểu hết ý của chữ niệm Phật đó, là nhớ Phật. Dù mình không nói ra miệng nhưng mà trong lòng mình có nhớ Phật là niệm Phật đó. Hoặc là ví dụ như mình đi ra chợ, mình đi đâu đó, mình gặp ai làm một cái điều gì mình rất là bực bội, mình định phản ứng lại rồi đó, nhưng mà mình nhớ lại là niệm đó, nhớ lại là thôi, một câu nhịn chín câu lành. Ai mà tụng kinh Địa Tạng á, hồi nãy tụng tới cái phẩm thứ 13 đó, người nào mà sắp đọa địa ngục á thì biết quay trở về niệm một câu Phật, một danh hiệu của một vị Bồ Tát, đọc một câu kinh á là niệm Pháp, niệm một Phật là niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát là niệm Tăng. Thật ra nếu mà mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì mình niệm cái này là mình sẽ quên cái kia. Cho nên nếu mà người nào mà thường xuyên niệm kinh, niệm Phật thì không quên, không có nhớ những cái phiền não, buồn tức, không có nhớ những cái đó. Cho lý do tại sao chúng ta niệm Phật, lấy sâu chuỗi ra, lâm râm đọc cái câu danh hiệu Phật, để cho tâm mình chú vào cái danh hiệu Phật đó, đừng nghĩ chuyện khác. Rồi thay vì mình ngồi không, mình nghĩ lung tung, mở kinh ra coi, tâm mình chú vô lời kinh, không nghĩ chuyện gì nữa, đó là niệm kinh. Chữ niệm là nhớ nghĩ, ngoài cái nghĩa là mình đọc, nhưng mà chữ đọc đó nó chưa chuẩn cái nghĩa bằng chúng ta nhớ Phật. Niệm Phật có ba cách, hoặc là có ba nghĩa: miệng niệm, tâm nhớ, làm theo lời Phật. Nếu mà người nào mình làm được như vậy là mình trọn vẹn. Cho nên mình đặt một cái bức hình, mình để một cái bức tượng, không có ma quỷ nào trong đó hết, không có mê tín gì hết. Đó là tùy theo cái cách, tùy cái tâm nguyện của mình làm, và cái cách mình thổi vào trong đó, cái ý nghĩa gì trong đó. Thí dụ như hôm nay mình nói, hôm nay con đi chùa, con thỉnh Cửu Huyền Thất Tổ tu với con. Tự nhiên mình thấy mình đại diện, mình trong người mình đang có đầy đủ ông bà tổ tiên tu tập với mình. Thì mình đi thiền hành, mình cũng đang đi cho cha, mình cũng đang đi cho mẹ được. Tại vì cha mẹ có trong mình, cha mẹ có trong mình, thì mình có cha mẹ. Quý vị đọc cái bài mà con có cha có mẹ, cha mẹ có trong con có Phật có tổ, Phật tổ ở trong con. Nếu mà quý vị đọc cái quyển Nhật Tụng Thiền Môn, quý vị sẽ đọc được những cái bài đó. Ngày mai sáng giờ công phu, chúng ta sẽ có chương trình lại báo ân. Ta nghĩ nhớ đến gần đây trong mùa Vu Lan, mỗi lần Pháp Hòa nói đệ tử chúng con nhớ ơn cha mẹ sanh thành, sáng mình nhớ, chiều mình thay đại diện. Đệ tử chúng con đại vì cha mẹ tổ tiên. Đại vì là gì? Thay thế. Mình thay thế trong bà tổ tiên lễ tam bảo. Đệ tử chúng con đại vì các bậc sư trưởng mười phương tính thí đàn na. Mình sống được là mình nhờ, mình sinh hoạt được là mình nhờ tính thí đàn na khắp cả mười phương. Đại diện các vị đó lễ tam bảo. Đệ tử chúng con đại vì pháp giới chúng sanh. Có khi mình đại vì ai? Tam đồ lục đạo. Tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Là đao đồ, là thủy đồ, là hỏa đồ. Lục đạo là có trời, có A-tu-la, có người, có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sáu đường khổ não, luân hồi. Mình đại diện cho tất cả các vị đó, mình đảnh lễ tam bảo. Thì khi mà mình lễ như vậy đó, thì mình thấy rằng một cái lễ này mình phải lễ thật là trân trọng. Tại vì mình đang đại diện cho tất cả các vị, mình đang ghi nhận tất cả ân đức mà mình lại xuống. Tự nhiên cái lễ này bây giờ nó làm sao? Nó giá trị lắm. Nó giá trị lắm. Một cái lễ này phải chí thành, tại mình đại diện rất nhiều. Cho nên tùy theo chúng ta làm mà chúng ta thổi cái gì vào trong cái đó, thì tự nhiên cái việc đó nó đưa tới cái kết quả có sự chuyển hóa. Thì Pháp Hòa nói thêm một chút để đại chúng hiểu được cái chương trình tu học. Tuần sau, ngày thứ bảy, chương trình cũng như thế này ở trên tu viện Tây Thiên. Thì quý vị nào có thời gian thì lên Tây Thiên, và mình có thể ngủ lại trên Tây Thiên được. Tây Thiên rộng lắm. Nếu mà ai ở xa mà không có phương tiện về thì mình ngủ lại. Hoặc là lâu lắm rồi mình không được hưởng một cái ngày không khí yên tĩnh mà thoáng mát ở trên Tây Thiên, thì mình đi về đó, mình ở trên đó, mình tu tập. Bây giờ mình bắt đầu trở lại chương trình học kinh. Chúng ta học kinh Phương Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, với chủ đề là báo ân rộng lớn. Tối nay là kỳ thứ ba. Quý vị nào có quyển kinh á, xin mở ra trang số 12. Đây là một cái bản kinh thuộc kinh điển Đại Thừa, và nói về cái sự việc Đức Phật báo ân. Và trong này có kể lại một vài câu chuyện nữa bên cạnh cuộc đời của những cái gì liên quan đến Đức Phật. Đọc kinh rất là hay. Thì hôm trước mình học được buổi đầu rồi. Thì bữa hôm mình học là ngài A Nan đi khất thực, rồi gặp một cái người con của nhà Bà La Môn mới chê cười Đức Phật là một người bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu, bỏ nhà đi tu, và mới sanh ra thì mẹ chết, không? Rồi sau đó lớn lên tưởng làm gì cho ông già ông vui, ai ngờ đi tu luôn làm ông già ông buồn, là bất hiếu chứ gì nữa. Rồi ngoài bà Gia Du Đà La ra đó, là rồi còn vua xây cho cung điện ở, rồi còn có phi tần, vậy mà bỏ đi tu, bất nghĩa chứ gì nữa. Một người bất hiếu bất nghĩa vậy làm sao? Thì ngài nói ngài nan, cho nên ngài nan ngài không biết đường trả lời. Mà thiệt, thí dụ giờ gặp mình người ta chỉ trích bài mà phơi bày những cái chuyện đó ra thì mình cũng chịu thua luôn. Hồi xưa ngài Hư Vân á, ngài cũng ở trong cái trường hợp như vậy, mà ngài còn tệ hơn Đức Phật nữa. Thánh mẫu Ma Gia mà sinh Đức Phật ra còn 7 ngày mới chết á. Còn ngài Hư Vân á, ngài sanh ra là ngài ở trong cái túi bịch á. Ngài ở trong cái túi á, rồi xong rồi á là mẹ ngài á chồm dậy á, thấy ngài á ở trong cái túi vậy tưởng là quái thai á, quản hồn á, chết liền, chết trên giường luôn. Và khi ngài lớn lên á, ngài đi tu á, ngài đến nghĩ đến cái ân mà của người mẹ của mình sanh mình ra mà phải chết như vậy đó. Ngài mới đi bộ ba bước lại một lại, ba bước lại một lại, mà lại ngài lại từ ở ở một cái thành phố nào đó mà lại lên tới Ngũ Đài Sơn. lại suốt mấy năm trường như vậy. Nếu quý vị có dịp đọc cái tác phẩm tự truyện của Ngài Hư Vân thì mình sẽ biết được cái việc đó. Rồi bây giờ mình nhắc lại chút xíu ở chỗ đó ha, để mình đi vào trang thứ 12. Quý vị có quyển kinh thì sẵn đây, đây mình nhắc ha. Nhất là các thầy trẻ đôi khi thỉnh thoảng mình sẽ quên. Thí dụ như mình muốn dùng cái quyển kinh là mình hỏi ai, mình nhắc nhở người ta mở kinh gì đó. Quý vị nào có quyển kinh xin mở trang số mấy? Đừng có hỏi quý vị nào có kinh xin mở trang số mấy. Nó làm cho người ta tắc ý. Thỉnh thoảng nó nằm ở trường hợp đó. Cho nên đây là cái chuyện mà chúng ta để ý. Khi mà mình nói thì mình xin quý vị, cho lúc nào quên thôi, lỡ mình lỡ miệng thì không nói. Nhưng mà nếu chúng ta trước khi chúng ta nói mà chúng ta có dừng lại một chút, rồi chúng ta mình dùng cái chữ trong cái câu nói của mình thì nó sẽ hay hơn. Chuyện nhớ gì nói nấy. Tại thỉnh thoảng nó cứ xảy ra trong chùa mà. Thì cái chuyện này nó gọi là gì? Đây là những chuyện sinh hoạt của thiền môn. Nên mình đi tu là vậy đó. Mình đi tu là mình học, học từng chút mà từ những cái vị mà người ta có những cái kinh nghiệm. Bây giờ khi mà Đức Ngạ Nang hỏi Phật, hỏi một câu thôi: lại Đức Thế Tôn, trong Phật Pháp có sự hiếu dưỡng cha mẹ không? Tại vì nghe cái ông đó nói vậy đó. Thì bây giờ Đức Phật nghe xong rồi, Đức Phật nói nè. Đức Phật hỏi: A Nan, ai bảo ngươi khiến ngươi hỏi ta điều ấy? Chư thiên thần chăng? Nhân, phi nhân chăng? Hay là ngươi tự đem trí lực của ngươi mà hỏi Như Lai chăng? Ý nói là có những cái người nào không? Nhân tức là con người, phi nhân là những người không phải những bậc, những cái loài ngoài con người. Nhân, phi nhân, những vị thần hỏi chăng? Hay là ngươi tự suy nghĩ lấy? Hay là ngươi tự đem cái trí lực của ngươi mà hỏi Như Lai? Tôn giả A Nan bạch Phật: lại Đức Thế Tôn, không phải chư thiên, long, quỷ thần, nhân, phi nhân hiện ra bảo con, mà do vừa rồi lúc đi khất thực ở giữa đường gặp đồ đảng lục sư là Tác Già Ni Kiền Tử đem lời mạ nhục. Tác Già là tên của một người. Chữ Ni Kiền Tử, chữ Ni Kiền á, nó là tiếng Phạn, được hiểu là những người ngoại đạo, tên chung của các cái những cái ngoại đạo thời đó đều gọi là Ni Kiền hết. Ví dụ như ở bên Ấn Độ á, trước khi Đức Phật có mặt ở Ấn Độ là Ấn Độ đã có 100 thứ đạo rồi đó. Ở Ấn Độ đã có 100 thứ đạo khác nhau rồi. Thật ra đạo Bà La Môn á, mà bây giờ chúng ta là gọi là Hindu á, hay là Ấn Độ giáo đó, đạo đó đã có trước Đức Phật rất lâu. Và những cái gì mà sau này Đức Phật nói đó cũng ảnh hưởng những cái tư tưởng đó. Nhưng mà Đức Phật thêm cái chánh pháp vào, làm cho cái việc đó nó sáng hơn, nó rõ nghĩa hơn. Đức Phật ngày nay mới thấy: ở giữa đường gặp đồ đảng lục sư là Tác Già Ni Kiền Tử đem lời mạ nhục. Tôn giả A Nan đến trước Phật thuật hết những sự tình như trên, tức là kể lại con đi khất thực rồi bị cái ông đó ông nói, rồi ông nói Phật như thế này thế kia, giống như cái đoạn trước mình học đó. Bây giờ Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, từ trên trán của Ngài phóng ra hào quang năm sắc chiếu sáng qua thế giới phương Đông. Đại chúng để ý ha, khi mà Ngài A Nan kể xong cái chuyện này thì Đức Phật mỉm cười, từ trên trán Ngài phóng ra hào quang năm sắc chiếu sáng qua thế giới phương Đông vô lượng trăm ngàn vạn ức cõi Phật. Tại sao mà cái chuyện đang nói dưới này rồi không trả lời đi mà làm cái chuyện gì mà phải cười cái rồi trên này phóng ra? Tại sao vậy? Ở đây mình lấy cái ý thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta nghe xong, chúng ta nghe đâu chúng ta nói đó thì cũng là được không sao. Nhưng mà nó thường lắm. Mà khi chúng ta nghe người ta nói cái gì không đúng về mình có mỉm cười được không? Và cái mỉm cười đó không phải là từ cái mỉm cười mỉa mai, đau khổ, mà mỉm cười từ cái tuệ giác, cái trí. Chúng ta biết chúng ta là ai. Ví dụ mình nghe người ta nói về mình cái điều gì đó không đúng, mỉm cười thôi. Giống như vừa rồi Pháp Hòa nghe một Phật tử gọi nói thầy, con mừng cho thầy. Hỏi mừng vui gì? Bên Mỹ đồn nói thầy được Phật tử đại gia ở Việt Nam á, gửi tiền. Phật tử đại gia không, dùng chữ đại gia không nghe, đại gia Mỹ, đại gia ở Việt Nam á, gửi tiền qua cho thầy trả Tây Thiên rồi. Hôm qua nói vậy hả? Thầy bắt đầu nghe xong mới thành đại bác nè. Thì bây giờ mình nghe xong mình cười thôi chứ gì nữa giờ. Tại vì chỉ có mình mới biết thôi. Cho nên Đức Phật vui vẻ mỉm cười, từ trên trán Ngài phóng ra hào quang năm sắc. Cái mà tôi sắp nói đây á, cái mà tôi sắp nói đó, cái chuyện đó người thường hiểu không thấu. Nếu mà lấy cái trí bình thường suy tư mà nhận xét thì không hết đâu. Mà nói tóm lại trong cuộc đời này á, thỉnh thoảng mình gặp hoàn cảnh của ai á, người ta có chuyện gì á, nhiều khi mình chỉ nhìn khách quan, phiến diện một chiều, mình phán xét, mình bàn, mình định thôi. Chứ mình đâu phải họ đâu, mình biết họ là gia đình, gia cảnh người ta làm sao mà nói. Thật sự cái mình nói nó cũng chỉ là một phần nào thôi, mà chưa chắc cái một phần đã đúng đâu đó. Mình khách quan mà mình nhìn thôi. Ví dụ mình đi ngang cái nhà đẹp đó, nói trời giàu quá, biết đâu chừng nợ đầy đâu. Đâu nói được, phải không? Bây giờ Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, từ trên trán của Ngài phóng ra hào quang năm sắc, chiếu sáng qua thế giới phương Đông, vô lượng trăm ngàn vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Thắng Thượng. Ở đây Đức Phật, quý vị nhớ là bây giờ mình đi vào những cảnh giới khác rồi đó nha. Đức Phật phóng quang, rồi bây giờ hào quang này đi qua cái thế giới phương Đông. Đi qua thế giới phương Đông có vô lượng trăm ngàn vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Thắng Thượng. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Hỷ Vương. Thắng Thượng là gì? Là cái sự thù thắng đó, nó trên tất cả các thù thắng. Đức Phật tên là Hỷ Vương, tức là vua của các niềm vui. Như Lai, quý vị để ý nè, Như Lai nè, Ứng Cúng nè, Chính Biến Tri nè, Minh Hạnh Túc nè, Thiện Thệ nè, Thế Gian Giải nè, Vô Thượng Sĩ nè, Điều Ngự Trượng Phu nè, Thiên Nhân Sư nè, Phật nè, Thế Tôn nè. Đó là 10 hiệu của một Đức Phật. Một Đức Phật có đủ 10 hiệu nha. Ngoài chữ Phật ra, Phật còn có thể gọi là Như Lai, có thể gọi là Ứng Cúng, có thể gọi là Chính Biến Tri, có thể gọi là Thiện Thệ, có thể gọi là Thế Gian Giải, có thể gọi là Vô Thượng Sĩ, có thể gọi là Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Thế Tôn. Chứ chữ Phật không phải chỉ một chữ đó. Mình gọi Đức Phật bằng 10 hiệu khác nhau. Mà vị nào đủ 10 hiệu này mới gọi là một vị Phật. 10 cái đức tính đó. 10 cái đức tính đó. Ứng Cúng là có khả năng nhận sự cúng dường của trời người. Chính Biến Tri là gì? Có cái tri là cái biết á, có cái biết chân chánh. Thật là cái vị mà nói mình có tiền đó, đó là biết mà biết không có đúng. Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, sự hiểu và sự biết, sự làm đầy đủ. Thiện Thệ là khéo vượt, khéo vượt tất cả mọi cái khó của thế gian. Thế Gian Giải, có thể giải tất cả nghĩa ở thế gian. Vô Thượng Sĩ là một người, một vị mà trên tất cả. Điều Ngự Trượng Phu, đấng trượng phu điều ngự, điều phục trong loài người. Thiên Nhân Sư là sư, là thầy của trời người, là Phật. Thế Tôn là thế gian tôn thờ. Cõi nước đó tên là Nghiêm Thịnh. Cõi nước đó tên là Nghiêm Thịnh. Đất đai bằng phẳng, ngọc lưu ly làm đất, dây vàng văng ở bên đường, có hàng cây bảy báo cao suốt một đường tên bắn. Hoa quả nhành lá thứ tự trang nghiêm, Gió hiu hiu thổi phát ra những thứ tiếng rất nhiệm màu, chúng sanh thích nghe không bao giờ chán. Khắp nơi đều có suối mát ao tắm, nước ao trong sạch, cát vàng rải khắp mặt đất. Có nước tám công đức đầy dẫy trong ao, bốn bên bờ ao đều có hoa thơm màu nhiệm nhiệm màu. Tám công đức đó là quý vị sẽ thường nghe. Ví dụ như mỗi lần mà làm lễ đó, quý thầy nâng cái chén nước lên, thì quý thầy sẽ đọc cái câu, cái vị thầy mà làm cái phép vào cái nước đó sẽ đọc cái câu là phù thử thủy giả bát công đức thủy, nước này chứa đủ tám chất ở trong này. Thì cái nước này nó đầy đủ tám cái chất lượng. Tám chất này là gì? Một là trừng tịnh, nghĩa là trong sạch. Hai là thanh lãnh, nghĩa là mát mẻ. Ba là cam mỹ, là ngọt ngon. Bốn là khinh nhuyễn, là ôn hòa, nhẹ nhàng. Năm là nhuận trạch, là tươi nhuận tròn đầy. Sáu là an hòa, an ổn đó. Bảy là trừ đói khát. Tám là tăng trưởng cái thân tứ đại. Tức là ai mà nhuận được cái nước này là thân thể khỏe mạnh, khỏe nhẹ. Đó là tám cái chất của một cái nước. Ở đây nói đến là khi mà chúng ta dùng cái nước này mà chúng ta thanh tịnh, chú nguyện đó, thì cái nước này nó chứa đầy đủ cái năng lực này. Một con người cũng vậy. Một con người mà nếu chúng ta có tu tập thì đây là tám chất nó nằm ở trong cơ thể của chúng ta. Thì nói chung là một cái đoạn này là diễn tả cái cõi đó ha, đất nha, đất, nước, rồi đến các thứ hoa, ma ha đầu ma, hoa phân đà lợi, hoa bạc sư ca. Hoa có đủ mọi màu sắc, xanh vàng, đỏ trắng, lớn như bánh xe, che phủ trên bờ ao, trong ao có các loài chim khác nhau, hòa hợp ca hót, phát ra những giọng tiếng nhiệm màu rất đáng ưa thích. Có thuyền bảy báo cũng ở trong ao đó để cho các chúng sanh tự tại du hí. Chữ du hí là gì? Chữ hí là tự tại. Chữ du là du hành, du hóa. Ý nói là mình du hóa, du hành, đi đứng tự tại gọi là du hí. Thí dụ như bây giờ một cái mình thỉnh thoảng mình có nghe một Đức Phật tên là Du Hí Thần Thông Như Lai. Nghĩa là vị đó đó có được cái năng lực đi lại tự tại vô ngại. Tại sao tự tại vô ngại biết không? Tại vì cái tâm người ta tự tại. Cái tâm mình tự tại, ví dụ đi, bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ mình vô trong đạo tràng, mình tu học, mình không có làm gì sai, mình không có phạm giới không có gì hết, đi đứng thoải mái tự tại, không có sợ, không có rình rập gì hết. Tại vì khi mà tâm mình không có điều sai thì tự nhiên mình làm gì mình cũng thoải mái. Ở nơi mỗi khoảng rừng cây kia có bày tòa sư tử cao một do tuần, cũng dùng bảy báo trao dồi sửa sang, lại dùng thiên y trải trên tòa sư tử, đốt các thứ hương báo ở cõi trời và rải các hoa báo khắp trên mặt đất. Đức Hỷ Vương Như Lai ngồi kết già phu trên tòa ấy. Chữ kết là kết lại. Chữ già phu nghĩa là ngồi mà tréo cái chân á, chân giống như mình ngồi thiền á, chân phải kéo lên, chân trái kéo lên, ngồi tròn như vậy đó, gọi là kết già phu. Các Bồ Tát ở nước kia có vô lượng nghìn trước sau vây quanh Đức Hỷ Vương Như Lai, rồi lui ngồi về một phía, chắp tay cung kính hướng về Đức Như Lai, đồng thanh nói rằng: Kính xin Đức Thế Tôn từ bi lân mẫn chỉ bảo cho lũ chúng con biết, vì nhân duyên gì mà có hào quang sáng suốt chiếu soi chiếu như thế. Cái chữ mà từ bi lân mẫn đó, lân mẫn là gì? Mình có tình thương và mình còn nghĩ tưởng đến, thương xót tới người dưới. Chỉ bảo cho lũ chúng con. Cái chữ lũ chúng con là cách nói theo người Bắc. Vì cái kinh này là quý hòa thượng ở ngoài Bắc dịch, cho nên thỉnh thoảng mình sẽ đọc, mình sẽ thấy những cái từ ngoài Bắc. Vì nhân duyên gì mà hào quang sáng suốt soi chiếu như thế? Hào quang ấy lại có đủ các màu sắc xanh vàng đỏ trắng, sắc tướng rực rỡ thật khó ví dụ. Từ phương Tây soi tới, soi cả đại chúng đây, người nào gặp được ánh hào quang ấy, tâm ý đều được an lạc. Kính xin Đức Thế Tôn chỉ dạy đoạn trừ mối ngờ cho chúng con. Đức Phật á, phóng hào quang về phương Đông, rồi nói ở cõi đó có vậy vậy đó. Thì tới đây thì lại là có một cái từ cái ánh sáng này từ phương Tây. Tại vì thường thường thì sao? Đông thì đối với Tây. Đây là ý nói là cái tâm mình chiếu được, cái tâm mình mà đối như vậy thì bên kia sẽ là như vậy. Ý nói là trong ngoài, bên này bên kia đầy đủ. Phật dạy, bây giờ các Bồ Tát mới hỏi Đức Phật á, Đức Phật mà ở cõi nước phương Đông mà Hỷ Vương đó đó, tại sao cõi này có những cái chuyện lạ như vậy? Các thiện nam tử, các ông nên nghe kỹ và để tâm suy nghĩ cho khéo. Ta nay sẽ vì các ông phân biệt giải nói. Bây giờ Đức Phật ở phương Đông thì lại nói về phương Tây. Đức ở phương Tây cách đây vô lượng nghìn muôn chư Phật thế giới, có một thế giới tên là Sa Bà. Thường thường quý vị nghe là Ta Bà, Ta Bà hay là Sa Bà đều từ cái chữ phiên âm, nhưng mà chữ Sa Bà là phiên âm đúng chứ, tại vì cái chữ này tiếng Phạn đọc là Sa Ha. Tiếng Phạn là Sa Ha mà chúng ta âm là Sa Bà thì nó gần hơn chữ Ta Bà. Nhưng mà xưa giờ là mình nghe chữ Ta Bà nhiều nhất, ít có nghe chữ Sa Bà, nhưng mà ngoài Bắc gọi là Sa Bà. Thì cái chữ Sa Bà là phiên âm, hay là chữ Ta Bà cũng là chữ âm của Ấn Độ, là Sa Ha. Nghĩa là gì? Nghĩa là kham nhẫn. Cái cõi đó đâu biết không? Cõi của mình nè, cõi của mình đang sống nè. Cõi mình đó, không phải Tây Phương Cực Lạc, mà cái cõi này có tên là Ta Bà, nghĩa là kham nhẫn. Nhẫn dữ lắm, không nhẫn sống không nổi đâu. Đừng nói chi xa lạ, nội cái người mà mình gọi là mình thương nhất thôi, ở chung nhà luôn á, nhưng mà thỉnh thoảng cũng phải nhẫn á, nó mới chung nhà được tới giờ. Nếu mà không nhẫn là nó ra nhà mấy kiếp rồi. Thật ra cái cõi này cõi là cõi Ta Bà, là kham nhẫn. Nhẫn từ con người, nhẫn từ hoàn cảnh. Người ta ở sát bên đây người ta nói đó, còn chưa chắc nữa mà ở xa tích tè mà biết hết trơn, hay vậy đó. Cho nên á, cõi này là cõi Sa Bà, là cõi kham nhẫn. Nhẫn nó có ba loại: nhẫn với con người, nhẫn với hoàn cảnh, nhẫn với gì? Nhẫn với tất cả. Nó gọi là sanh nhẫn, pháp nhẫn. Ở trong nước đó có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Đó, bây giờ Đức Phật ở phương Đông á, nói với các Bồ Tát rằng, từ phương Đông này nè, ngó về phương Tây, có một thế giới tên là Ta Bà. Đức Phật ở cõi đó hiệu là Thích Ca Như Lai, Thích Ca Mâu Ni. Cũng đầy đủ 10 hiệu đó: ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Có đại chúng vây quanh. Nay Phật muốn vì đại chúng nói kinh đại phương tiện Phật báo ân. Vì muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Cái chữ, cái nghĩa của cái tên kinh này mình đã nói từ đầu rồi, cho nên mình lược, mình không nói nữa. Vì muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, vì muốn nhổ tên độc tà nghi. Thưa đại chúng, độc mà chúng ta đang bị dính tổng cộng là 10 thứ. Tham là một độc, sân là một độc, si là một độc, mạng là một độc, nghi là một độc. Nghi là gì? Nghi ngờ. Cho nên Đức Phật nói mình đang trúng độc, phải lo mà giải cái độc đó đi. Cái ông đó, ông ta cũng hỏi Phật, ở thế giới này làm hồi nào, chừng nào nó hoại, khi hoại nó đi đâu, hỏi vậy đó, hỏi mấy câu hỏi vậy. Đức Phật trả lời cũng được, nhưng mà biết là trả lời nó mất thời gian. Đức Phật mới nói ông đang bị một cái người ta bắn một tên, một mũi tên độc vô trong người ông phải lo ông chữa gấp đi chứ, còn hỏi ai bắn tôi, người này có thù hận gì với tôi không, nam hay nữ, đứng từ đâu bắn, rồi mũi tên này làm ở đâu. Tới hồi hiểu xong chết ngắt rồi, mình phải lo nhổ tên độc liền tức khắc. Thì một trong 10 cái độc này là nghi, tham sân si mạn nghi. Nghi là nằm ở hàng thứ 5, tham sân si mạn nghi. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi giới vân vân. Vì muốn nhổ tên độc tà nghi cho tất cả chúng sinh, vì muốn khiến cho những vị Bồ Tát mới phát tâm kiên cố Bồ Đề không bị thối chuyển. Nhớ tất cả chúng ta đều là Bồ Tát hết, nhưng mà chúng ta là Bồ Tát mới phát tâm. Có những Bồ Tát do dịch này bắt đầu mới đi chùa này, đó là Bồ Tát mới phát tâm. Còn Bồ Tát đi 10 năm, 20 năm là Bồ Tát kỳ cựu. Nhờ Bồ Tát kỳ cựu phải tu làm sao để Bồ Tát mới nó không thấy mình kỳ cục. Bồ Tát mới phát tâm, trong tiếng Hán gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Còn Bồ Tát nào mà ở lâu tu tập gọi là Bồ Tát bất thối chuyển, tức là chuyện gì đi nữa cũng không hề lui sụp. Cho nên á, vì muốn cho các Bồ Tát mới phát tâm kiên cố Bồ Đề. Chữ Bồ Đề là giác ngộ. Mình không có giác ngộ, mình không có tỉnh thức, mình không có tu, cho nên phải kiên cố cái tỉnh thức đó, không bị thối chuyển, tức là không bị lui sụp. Vì muốn cho tất cả thanh văn bích chi Phật chứng được cứu cánh dứt Phật thặng. Chữ thặng này là nghĩa là thừa, nhưng mà ngày xưa dùng chữ thặng thay vì nó là Phật thừa nó Phật thặng, hay là tam thừa nó tam thặng, ví dụ vậy đó. Nó cũng một chữ thôi. Trong này có thanh văn, có bích chi. Thanh văn là gì? Là những vị nghe Pháp, những vị chứng ngộ nhờ nghe Pháp. Thí dụ mình đi, mình không có nghe Pháp sao mình hiểu mình tu, phải không? Cho nên bước đầu mình chứng là thanh văn. Văn là nghe, thanh là âm thanh. Mà nghe cái gì? Nghe Pháp tứ diệu đế. Còn bích chi Phật là gì? Bích chi Phật á, là những vị không có thầy chỉ dạy, nhờ thấy một cái gì đó mà tự hút, mà mình tự mình giác ngộ, gọi là bích chi Phật. Bích chi Phật á, còn có một tên nữa gọi là duyên giác, có khi gọi là độc giác. Chữ này nó có mấy cách đọc nha. Độc giác, bích chi Phật hay là duyên giác. Chứng được cứu cánh nhất Phật thẳng, tức là những cái mình chứng cũng là chưa có rốt ráo. Cái mà rốt ráo để nhất gọi là tới cái chỗ gọi là nhất Phật thừa. Tại vì á, mình tu á, mình có tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, cũng là phương tiện thôi. Khi nào mình đi tới Phật thừa, tức là rốt ráo, là viên mãn. Còn nói thôi tu không được đâu, tôi còn sân si lắm, tôi chưa dám quy y đâu, tôi còn thế này, tôi còn cái thia đó, nó cũng thừa đó, kêu là đổ thừa. Vì muốn cho các đại Bồ Tát chống thành đạo Bồ Đề, báo đáp ân Phật. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh nhớ nghĩ trọng ân. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh vượt khỏi bể khổ. Vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh hiếu dưỡng phụ mẫu, nên Phật phóng ra ánh hào quang ấy. Đó, quý vị nhớ là thường thường trong các kinh, mà kinh nào mà nói là Phật phóng quang này kia là đều có duyên do hết, chứ không phải tự nhiên. Hay là thí dụ như bữa nay mình nói, trời ơi sao bữa nay tự nhiên thấy ông thầy cũng vui gì, có chuyện gì vậy? Đó, nó là một cái hình thức là phóng quang đó. Nếu mà cái người đó người ta không có vui, cái hào quang nó tắt. Mà bữa nào người ta có rạng rỡ gì là hào quang nó phóng ra, mà mình nhìn mình cảm được. Bây giờ trong đại chúng có 10.000 vị Bồ Tát, mỗi mỗi vị Bồ Tát đều là bậc chỉ đạo của đại chúng. Liền từ tòa ngồi đứng dậy, để hở vai áo bên phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật rằng. Ngày xưa bên Ấn Độ á, mỗi khi mình gặp các vị Phật hay các vị mình tôn kính là mình phải làm hai việc. Một á, là mình phải hở cánh tay phải ra. Thí dụ cái áo mình đang tròn vậy nè, mình có cái miếng vải tròn bên Ấn Độ đó, cái mình mở đó ra để dưới nách quất lên, chừa cánh tay này ra là một việc. Việc thứ hai là quỳ xuống, nhưng mà cái gối phải quỳ đất, cái gối trái dựng lên. Cái đó gọi là quỳ của người Ấn Độ, chúng ta thường gọi là hồ quỳ. Cái đó, cái quý vị nào mà coi những cái bức tranh cổ đó, có ai có dịp mà đi Ấn Độ nè, đi Trung Quốc đó, mà vô mấy cái hang động tượng Phật rồi đó, quý vị sẽ thấy người ta vẽ các vị thần, các vị Bồ Tát, các vị đệ tử quỳ ở dưới Phật, mà sao không quỳ giống mình quỳ mà chân phải để dưới đất mà chân trái dựng lên. Cái cách quỳ đó đó, đó là cách quỳ xưa đó, quỳ đúng theo trong kinh nói đó. Hở cánh tay phải ra, rồi để hở áo vai bên phải, gối phải, gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật. Mấy cái tượng đó đẹp lắm. Kính xin Đức Thế Tôn dùng sức thần gia hộ, khiến cho lũ chúng con được đến thế giới Sa Bà thân cận cúng dường. Đấy, cúng dường là cúng dường đó, nhưng ngoài Bắc đọc là cúng dường. Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai và muốn nghe kinh điển rất nhiệm màu, đại phương tiện Phật báo ân. Bây giờ các Bồ Tát này nghe Đức Phật giới thiệu, từ phương Đông này nhìn về phương Tây, ở thế giới đó có một vị Phật tên là Thích Ca Mâu Ni và đang chuẩn bị nói kinh đại phương tiện Phật báo ân. Vì muốn khiến cho người này người kia được cái quả đó cho nên phải nói kinh này. Nghe xong các Bồ Tát mừng quá, xin Phật hãy làm sao khiến cho chúng con được tới đó. Bây giờ Đức Phật bảo các Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ngươi muốn đến thế giới Sa Bà, nếu thấy Phật Thích Ca Mâu Ni phải sinh lòng cúng dường cung kính, nghĩ tưởng khó gặp. Bởi cớ sao? Vì Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng ở trong vô lượng trăm nghìn vạn ức A Tăng kỳ kiếp làm những việc khổ hạnh khó làm. Có một cái việc mà các Phật đều khen Đức Phật của mình á, là làm một cái việc khó làm lắm. Cái khó làm là khó làm cái gì? Ngài luôn ở những cõi khổ lụy mà có mặt, chứ không ở chỗ sướng. Có nhiều người người ta đặt một câu hỏi: tại sao Phật sanh ở Ấn Độ? Nếu nói theo lịch sử thì có sao đâu mà hỏi, thì ba không ở Ấn Độ thì không sanh ở Ấn Độ chứ có gì thắc mắc. Nhưng nếu nói trên phương diện thị hiện của Đức Phật á, thì Đức Phật thấy rằng cái xứ sở Ấn Độ là cái xứ nghèo khổ, mà giai cấp đủ các cái phiền khổ ở trong đó. Bây giờ đại chúng nhìn coi, thế giới văn minh á, nước nào nghèo bây giờ người ta cũng nâng lên được một chút. Nhưng mà ngược lại qua Ấn Độ tới giờ cũng còn te tua vậy đó. Bây giờ mình đi qua mà người ta còn, dân người ta còn sống khổ vậy thì tưởng tượng mấy ngàn năm trước nó còn cỡ nào. Cái chuyến đi Ấn Độ gần đây nhất của mình là chuyến 2016 phải không? À, đó, cái 4 năm về trước đó. Qua rồi quý vị biết rồi đó. Mà hơn nữa đó, người ta bị nặng trong cái tư tưởng giai cấp, cho nên người ta không có nâng đỡ ai đâu. Tại vì cái người đó là giai cấp hèn, thì mình làm sao cho họ lên, giúp đỡ họ được, giúp đỡ họ cái lên bằng với mình sao? Đâu có được. Họ sanh trong giai cấp đó, họ phải sống bằng giai cấp đó. Cho nên đó, nghe Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Thí dụ như Đức Phật A Di Đà đi, nếu mình đọc lịch sử ngài Di Đà, Đức Phật Di Đà phát nguyện mở cảnh giới Tây Phương, ở đó con người sung sướng, cây báo gì gì đó, ai muốn về đó. Còn Phật Thích Ca không đi đâu hết á, here forever. Tức là ngài nguyện ở cõi này, tại vì cõi này những chúng sanh can cường khó độ lắm đó. Kinh Địa Tạng hồi sáng nói đó, ở trong đời ác ngũ trược làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui, chúng sanh can cường. À, rồi cái phẩm cuối cùng đó, để chúng sanh can cường ham vui khổ vô cùng, phải không? Đọc mấy cái câu đó, ham vui khổ vô cùng, mà đâu phải một đời đâu, A Tăng kỳ kiếp, tức là con số không thể tính kể, làm những việc khổ hạnh khó làm, phát đại bi nguyện. Ngài nguyện sao? Khi tôi được thành Phật sẽ ở nơi cõi nước tệ ác, núi đồi gò đổng, sành sỏi gai góc, chúng sanh ở trong cõi đó đủ mọi phiền não, ngũ nghịch thập ác. Dễ sợ chưa? Ngũ nghịch là gì? Giết cha, giết mẹ, giết một bậc tu hành A-la-hớn, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, có đủ không? Cái cõi này nè, có những chúng sanh giết cha, giết mẹ, giết những bậc hướng thượng cho mình, đập chùa, phá tượng, phá hòa hợp của một đoàn thể tu hành, có đủ. Quý vị nghe cái lời phát nguyện của Phật nghe, Phật của mình á, Đức Phật mình á. Khi tôi được thành Phật, tôi sẽ ở nơi cõi đời tệ, ở nơi cõi nước tệ ác, núi đồi gò đống, sành sỏi gai góc, chúng sinh ở cõi đó đủ mọi phiền não, ngũ nghịch thập ác. Thập ác là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, đâm thọc, chửi rủa, nói lời dụ dỗ, tham sân si, đó thập ác đó. Đây chuẩn bị tuần tới này, vị nào muốn chuyển thập ác thì phải thọ thập thiện. Thọ thập thiện là làm ngược lại, thay vì sát sanh thì mình phóng sanh, thay vì trộm cắp thì mình bố thí, thay vì tà hạnh thì mình sống chánh hạnh, thay vì nói dối mình nói lời chân thật, thay vì mình đâm thọc thì mình nói lời hòa giải, thay vì chửi rủa thì mình nói lời hiền diệu, thay vì mình nói lời vô ích thì bây giờ mình nói lời có ích, thay vì mình tham thì mình tập sống biết đủ, thay vì mình sân thì mình quán từ bi, thay vì mình si mê thì phải tu trí tuệ quán nhân duyên. Đó là mười thiện. Mà làm ngược lại cái đó gọi là mười ác, gọi là thập ác. Tôi sẽ tu hành thành Phật ở nơi đó để làm những việc lợi ích, đoạn trừ tất cả khổ não cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh được tất cả vui, thành tựu pháp thân hết, không còn sót. Ngài nguyện độ không còn sót. Bản nguyện của Phật là như thế. Bản nguyện là gì? Là cái nguyện của mình. Vậy thì bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có bổn nguyện của mình mà, phải không? Cho nên đó, kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện công đức, tức là cái kinh này mình đọc nói về một vị Bồ Tát tên là Địa Tạng Vương, và đây chính là những cái nguyện của Ngài. Bước vô hai ông vua nước lân cận, một ông phát nguyện tôi thành Phật sẽ độ dân chúng ấy, một ông phát nguyện khiến cho chúng sinh ở cõi này không còn thì tôi mới thành Phật. Ông phát nguyện như vậy chính là Bồ Tát Địa Tạng. Hai ông vua nước lân cận thấy những chúng sanh mình, hai ông vua cùng bàn tính với nhau, dân của mình sao xấu ác quá, thôi phải tu làm sao khiến họ. Thì ông kia phát nguyện tôi nguyện thành Phật để độ họ. Không, tôi nguyện độ cho họ thành Phật tôi mới thành Phật, vân vân. Đó là bổ nguyện. Đức Dược Sư á, Dược Sư Lưu Ly Như Lai bổn nguyện công đức kinh. Phật nào, Bồ Tát nào cũng có bổn nguyện hết. Người Bắc đọc là bản nguyện của Phật là như thế. Các ông nay đến chỗ Phật Thích Ca cũng như đến chỗ tôi, ở chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như ở chỗ tôi không khác. Các vị Bồ Tát cùng chúng đáp rằng, Các vị Bồ Tát chúng cùng đáp rằng chúng con xin y theo lời của Đức Thế Tôn đã giáo sắc. Mỗi mỗi vị Bồ Tát đều đem vô lượng trăm nghìn vạn ức các chúng Bồ Tát để làm quyến thuộc, trước sau vây quanh đều đi đến thế giới Sa Bà. Những chỗ quốc độ Bồ Tát đi qua đều phát khởi sáu thứ rung động, bóng sáng lớn soi khắp. Các vị thiên thần ở trên hư không rải các thứ hoa như hoa mạng đà la, hoa ma ha mạng đà la, phóng ra ánh sáng lớn vận dụng thần túc rung động các thế giới nhiều như số các sông Hằng. Lại có vô lượng trăm nghìn vạn thứ thiên nhạc ở trên hư không không trỗi tự kêu. Các vị Bồ Tát ấy đi đến núi Kỳ Xà Phật, tới chỗ Phật Thích Ca Như Lai, đầu mặt lễ xuống chân Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng rồi lui về một phía. Đó là diễn tả xong một cõi giới. Xong một cõi giới là các vị Bồ Tát ở phương Đông. Rồi xong rồi, giờ Phật phóng tiếp. Bây giờ Đức Như Lai lại phóng một luồng hào quang chiếu thẳng về phương Nam. Hồi nãy phương Đông rồi, giờ tới phương Nam. qua 80 vạn ức cõi nước của chư Phật, có thế giới tên là Quang Đức, ánh sáng của cái đức. Trong thế giới ấy có Phật hiệu là Tu Di Tướng. Chữ Tu Di á, là một tên của một ngọn núi Sumeru, tiếng Phạn đọc là Sumeru, mà người Trung Hoa dịch cái chữ Tu Di á, chúng ta đọc phiên âm là Tu Di, có khi phiên âm là Tomelo, tại vì cái chữ là Sumeru á, đọc là phiên âm lại là Tomelo. Dịch nghĩa của chữ này là gì? Là diệu cao. Tức là cái núi này nó cao, mà nó cao thù thắng, nó cao vi diệu. Và người nào có một thân tướng cao đẹp thường hay nói Tu Di Tướng. Cho nên Phật này có hiệu là Tu Di Tướng, đại tướng Phật này đẹp đó. Rồi thì cũng đủ 10 hiệu như vậy ha. Nước tên là Thiện Tịnh, đất đai bằng phẳng, lưu ly làm đất, dây vàng văn bên vệ đường, có hàng cây bảy báo cao suốt một đường tên bắn, hoa hỏa ngành lá thứ tự trang nghiêm, gió hiu hiu thổi phát ra những thứ tiếng rất diệm màu, chúng sanh thích nghe không bao giờ chán. Khắp nơi đều có suối chảy ao tắm, nước ao trong sạch, cát vàng rải khắp mặt đất, nước tám công đức đầy dẫy trong đó. Bốn bên bờ ao có các thứ hoa thơm tho nhiệm màu, như hoa ba đầu ma, hoa phân đà lợi, hoa bạc sư ca, có đủ các thứ màu sắc, xanh vàng đỏ trắng lớn như bánh xe. Trên bờ ao có những loài chim khác nhau hòa hợp ca hót, phát ra những giọng tiếng nhiệm màu rất đáng ưa thích. Có thuyền bảy báo cũng ở trong đó để các chúng sinh tự tại du hí. Ở nơi mỗi khoảng rừng cây đều bày tòa sư tử cao một do tuần, cũng dùng bãi báo để trao dồi sửa sang, lại dùng thiên y trải ở trên tòa, đốt mọi thứ hương báo và rải hoa báo của các cõi trời khắp trên mặt đất. Đức Tu Di Tướng Như Lai ngồi kết già phu ở trên tòa đó. Các vị Bồ Tát ở nước kia có vô lượng ức nghìn trước sau vây quanh Phật, rồi lui về một phía, chắp tay hướng về Như Lai, đồng thanh nói rằng: Kính xin Đức Thế Tôn từ bi lân mẫn nói cho chúng con được biết, vì nhân duyên gì có ánh sáng hào quang ấy lại đủ các màu sắc xanh vàng đỏ trắng, những sắc tướng rực rỡ đó thật là khó ví dụ. Từ phương Bắc soi tới, soi cả đại chúng đây, kính xin Đức Thế Tôn dạy bảo đoạn trừ mối nghi cho chúng con. Phật dạy các thiện nam tử: Các ông nên nghe cho kỹ và để tâm suy nghĩ cho khéo, tôi sẽ vì các ông phân biệt giải nói. Ở về phương Bắc, cách đây vô lượng trăm nghìn chư Phật, có thế giới tên là Sa Bà, trong đó có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, đại chúng vây quanh. Phật vì muốn các chúng sinh nói kinh đại phương tiện, Phật báo ân, vì muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, vì muốn nhổ tên độc tà nghi cho tất cả chúng sinh, vì muốn cho những vị Bồ Tát mới phát tâm kiên cố Bồ Đề không bị thối chuyển, vì muốn cho tất cả thanh văn bích chi Phật được rốt ráo nhất thẳng đạo, vì các vị đại Bồ Tát chống thành Bồ Đề báo đáp ân Phật, vì muốn tất cả chúng sinh nhớ nghĩ trọng ân, vì muốn cho chúng sinh vượt qua bể khổ, vì muốn cho chúng sinh hiếu dưỡng cha mẹ. Bởi nhân duyên ấy, nhân duyên như thế, cho nên Phật phóng ra ánh sáng ấy. Bây giờ đại chúng có 10.000 vị Bồ Tát, mỗi mỗi là Bồ Tát đều là bậc thầy chỉ đạo của đại chúng, liền từ tòa đứng dậy, để hở vai áo bên phải, gối bên phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật rằng: Kính xin Đức Thế Tôn đem sức uy thần gia hộ, khiến cho lũ chúng con được đến thế giới Ta Bà, thân cận cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, và muốn được nghe kinh điển rất nhiệm màu đại phương tiện Phật báo ân. Bây giờ Đức Phật Tu Di Tướng bảo các Bồ Tát: Các ông đến thế giới Sa Bà, nếu thấy Phật Thích Ca nên sinh tâm cung kính cúng dường, nghĩ tưởng khó gặp. Vì cớ sao vậy? Vì Đức Thích Ca Như Lai đã từng ở trong vô lượng trăm nghìn vạn ức kiếp, số A Tăng Kỳ thường làm những hạnh khổ khó làm và phát đại bi nguyện. Khi tôi được thành Phật sẽ ở trong cõi nước tệ ác, núi đồi gò đống, sành sỏi gai góc, trong đó chúng sanh đủ mọi phiền não ngũ nghịch thập ác. Tôi ở trong ấy thành Phật để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, khiến đoạn trừ tất cả khổ, được tất cả vui, thành tựu pháp thân, hết không còn sót một chúng sinh nào. Bản nguyện của Phật là như thế, các ông nay đến chỗ Phật cũng như ở chỗ tôi không khác. Pháp Hòa đọc đoạn thứ nhì á, để cho đại chúng sẽ thấy rằng Đức Phật phóng hào quang bốn hướng, đông, tây, nam, bắc, và cái cách y hệt như vậy. Mình đọc tới đây thôi, mình lược hai phần này, tại đọc nó cũng giống nhau, để mình đi vào cái phần kinh. Bây giờ quý vị mở trang số 41. Tới trang thứ 40 là xong hết bốn hướng, rồi cái cách mà các Bồ Tát rồi đối đáp với Phật y hệt vậy hết á. Mình hiểu đại khái vậy đó. Thì cái chỗ này á, Đức Phật muốn nói như thế này, trong kinh là muốn hướng dẫn á, một cái sự kiện gì mà nó quan trọng á, mà nó xuất phát từ cái tâm, thì nó không phải là những cái chuyện bình thường, mà cho chúng ta hiểu rằng một cái tâm đó, tâm trí đó, nó có khả năng nó làm rúng động cả khắp nơi. Ví dụ như mình làm một cái việc thiện, mà việc thiện đó đó nó mang lại lợi ích cho nhiều người. Một cái điều đó mình vừa tuyên bố ra, khắp cả mọi nơi đều rúng động. Mà ngược lại, nếu chúng ta làm một điều xấu, hay chúng ta nói một điều xấu, nó cũng có thể rúng động, ảnh hưởng. Cho nên chuyện ngã nan gặp một cái ông phỉ báng, nhưng khi về nói thì Đức Phật không có trả lời ngã nan, mà Đức Phật mỉm cười vui vẻ, phóng ánh sáng bốn hướng. Để chi? Tại sao các Đức Phật mới nói với các Bồ Tát, các thầy nên nhìn về phía của đó đó. Ở thế giới Ta Bà có một đức tên là Thích Ca Mâu Ni, luôn ở cõi gì? Cái cõi Ta Bà, ngũ nghịch, thập ác, vân vân. Để xác định cái mà chúng ta thấy đó, giống như cái ông mà ngoại đạo thấy đó, là thấy của cái bình thường. Mà khi chưa hiểu được cái mục đích và cái tuyệt vời, cái cao tột của họ, chỉ có ai mới thấy? Chỉ có Phật ở mười phương mới thấy. Cũng giống như nhiều khi ai nói gì mình đó, mình cảm không được, mình nói thôi Phật trời chứng cho tôi. Mình không phải mình thề, không phải mình thề, nhưng mà mình không có thể giải thích. Thì mình nói giờ tôi, cái chuyện gì tôi làm có Phật trời chứng biết. Còn nếu nói gần gũi là hai bên dai dác. Tại vì bây giờ anh hiểu tôi vậy, chị hiểu tôi vậy, tôi nói đâu được. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà nói ra như vậy để biết rằng anh đừng có nhìn cái chuyện đó. Anh nói vậy mà tại sao mười phương Phật đều nói rằng Thích Ca Như Lai từng trải qua vô lượng trăm nghìn ức kiếp, A Tăng, vô số A Tăng kỳ kiếp, ở cõi Ta Bà làm những việc khó làm. Mà Ngài nguyện thành Phật xong rồi, cái cõi nước của Ngài không phải là đẹp đẽ như cõi phương Đông của Phật Dược Sư, không phải là đẹp đẽ như phương Tây của Phật Di Đà, mà lại cõi sao? Gò đống, sỏi đá, chúng sanh đầy dẫy đó. Tại vì sao? Vì đó là bản nguyện của Ngài. Ai cũng có bản nguyện hết á. Pháp Hòa ví dụ đi, quý vị nhìn những cái người đổ rác đi, tại sao không đi kiếm việc khác họ làm? Hay là bây giờ mình thấy những cái người mà bác sĩ làm trong những cái ca phẫu thuật, trời ơi, nhiều khi người ta quay có cái clip mà cái kéo, cái dao cắt mổ mổ, mình nhìn mình ớn muốn chết. Mà cái vị bác sĩ đó nằm ở trong những cái trường hợp phải mổ xẻ như vậy, máu rồi đủ thứ hết, đó là bản nguyện của người ta. Cho nên cuộc đời này á, mình nhìn coi, nếu mà không có những người, người ta chấp nhận lập một cái bản nguyện đi vào những cái chỗ dơ giấy bẩn thỉu, thì ai làm việc đó? Ví dụ như đừng nói gì chứ, nội cái chuyện là chúng ta thấy con chuột nó chết hay con gián nó chết là mình dãy lên, mình muốn chết rồi, mình chết theo nó rồi. Thôi giờ có ai làm cái bản nguyện không? Đi hốt giùm tôi cái coi. Kể câu chuyện nó không dính dáng gì nhưng mà vui lắm. Mới hôm bữa nè, dẫn Phật tử đi vô cái chỗ đó. Trời đất ơi, mới vừa bước vô anh ảnh nằm đó, anh chết ngắt ở đời nào không biết. Mình thấy mình cũng điếng hồn rồi, mà Pháp Hòa sợ, ta sợ. Quý vị đi qua cái này coi đi, đi qua hướng này coi đi, mình không cho người ta thấy cái đó. Rồi xong rồi, trời đất ơi, giờ có gì đâu hốt. Cái cuối cùng đâu có cái quạt giấy nhỏ nhỏ này nè, mà nó cũng rách rồi, lấy hốt mà không dám nhìn. Đi ra tới, định đi ra tới cái chỗ nào mà một cái đống đất vậy đó, mình ấy xuống. Trời ơi, đi ra không dám nhìn, đi đi tới hồi mà được cái chọn được cái chỗ mà để anh xuống nhìn thì anh rớt đâu mất tiêu rồi. Cho nên á, ở đây á, là mình lấy, mình đọc xong cái đoạn này là mình lấy cái ý là khi mà người ta chê trách như vậy đó, tại sao Phong không trả lời liền đi? Ông đi về ông nói với nó, không biết cái gì thì đừng có nói bậy. Phật không nói đó, mỉm cười. Mỉm cười rồi phóng ánh sáng. Tức là nếu mình nói theo thế gian mình bây giờ là có đôi lúc có những cái chuyện có miệng không nói được, tại vì mình nói ra nó càng thêm sự việc, thôi chấm dứt chỗ đó được rồi. Nhưng mà nếu mà mình làm đúng, mai mốt mình sẽ đọc tới mấy chỗ này là hay lắm. Cũng giống như là bữa hôm có một câu hỏi trong Kinh Pháp Hoa vậy. Nếu mà tôi làm điều đó mà tôi không có khổ đó, thì cho cánh tay tôi liền lặt trở lại. Nói xong cánh tay liền. Chữ liền đây là gì? Ở đây là mình phải lấy cái ý là thật sự mình không có buồn khổ thì mình không có gì để mà ngại ngùng hết. Cho nên ở trong kinh nó hay diễn tả những cái chuyện là chặt tay, đốt tay, rồi mù mắt rồi vậy đó. Rồi cái người ta không tin mình, cái nói nếu mà tôi điều đó tôi làm mà không có trái với lương tâm tôi rồi đó, thì cho tôi mắt sáng trở lại. Sáng là sáng cái lòng, sáng cái tâm. Cho nên bốn cái đoạn là qua bốn hướng ở trên biết. Phật các nơi đều khen ngợi chuyện đó. Bây giờ Đức Thế Tôn liền thu nhiếp ánh sáng soi chiếu ở khắp mười phương, nhiễu quanh thân bảy vòng rồi trở lại nó đỉnh môn của Ngài. Phóng xong rồi, phóng xong rồi bây giờ Ngài làm gì? Thu nhiếp ánh sáng chiếu khắp mười phương ở trên đỉnh môn. Chỗ này gọi là đỉnh môn nè. Môn là cái cửa, đỉnh là cái đảnh ngay đây, chỗ ngay giữa của cái đầu mình gọi là đỉnh môn. Cái núi á, cái núi mà ngay ở chốt cái núi đó kêu là cái gì? Mình kêu là cái gì? Đỉnh núi. Đỉnh núi hay đỉnh môn cũng vậy. Cho nên thỉnh thoảng quý vị đi qua bên những cái ngôi chùa lớn, ví dụ mình đi Pháp Hòa Nhớ ở Phổ Đà Sơn á, có một cái chùa đó, mình muốn lên tới cái chùa đó mình lại á, là đi bộ đi dữ lắm. Đi lên tới đỉnh núi rồi, ngay trước mặt mình có để cái bảng thượng đỉnh đỉnh Phật, bốn chữ. Thượng đỉnh là gì? Lên tới đỉnh rồi thì bây giờ hãy đỉnh Phật, lấy cái đảnh này lại Phật. Anh đã lên tới đảnh núi rồi, cái đỉnh của núi rồi, thì hãy lấy cái đỉnh đầu mà lại Phật. Thượng đỉnh, đọc đảnh hay đỉnh cũng được, thượng đảnh đảnh Phật. Cho nên chí tâm đảnh lễ. Chí tâm là hết lòng, đảnh lễ là con lấy cái đầu con lại, lại sát xuống, gọi là đảnh lễ. Tôn giả A Nan quan sát tâm chúng, ai cũng đều nghi ngờ. Tôn giả vì muốn nêu rõ phương tiện mật hạnh của Như Lai, muốn mở mắt trí tuệ cho tất cả chúng sanh đời mai sau vượt qua bể ái, đến bờ bên kia vĩnh viễn an lạc, và muốn khiến cho chúng sanh nhớ nghĩ đến ân sâu nặng của cha mẹ sư trưởng, nên từ tòa đứng dậy, tề chỉnh y phục, để hở vai bên phải, hồ quỳ chắp tay bạch Phật rằng. Bây giờ Ngài A Nan á, thì giả Phật á, quan sát tâm của chúng, ai cũng còn nghi ngờ. Tôn giả vì muốn nêu rõ phương tiện mật hạnh của Như Lai, Bây giờ người ta chưa hiểu Ngài, mà Ngài có những cái mật hạnh. Mật hạnh là gì? Những cái việc làm mà nó kín đáo, nó không có phô trương. Ở trong chúng mình có những người, người ta mật hạnh lắm á, ta làm mà ta không có muốn ai biết. Những vị đó gọi là mật hạnh, việc làm mà không muốn phô trương. Còn có những người, người ta thích phô trương, nhưng mà có những người không thích phô trương. Cho nên á, trong là Lăng Nghiêm mà tụng buổi sáng có câu á: những vị thần kim cang mật tích kình sơn trì sử. Kình sơn là gì? Khiêng cả một quả núi. Trì sử là gì? Cầm có cái chài à, biến khắp hư không. Tại sao vậy? Tại vì trong cuộc sống này có những vị người ta làm việc lớn à, như là bưng cả cái núi. Nhưng mà cũng có những người làm đơn giản, cầm cái chổi quét nhà, rửa chỉ một cái ly. Nhưng nhất nhất đều là những bậc làm việc hết á. Chứ không phải là ông bưng núi mới làm việc mà ông kia không làm việc, phải không? Ví dụ như có những người như vậy, mình lên có những chú leo nóc nhà làm việc lớn, mình ở dưới này mình làm nước cho mấy ông uống, mình nấu chè cho mấy ông ăn. Đó là kinh sơn trì sử đó, biến khắp hư không. Thì ở đây cũng vậy, nêu rõ cái phương tiện mật hạnh của Như Lai để làm gì? Để mở mắt trí tuệ cho tất cả chúng sanh đời sau. Con mắt trí mình chưa mở đó là mình sống trong mê lầm. Mà chính cái mê lầm đó cho nên chúng ta mới còn phiền não. Cho nên ở trong cái thập thiện đó, nó có một cái gọi là si đó. Tu ý là tu tham sân si. Thì muốn cho giảm si thì phải làm cái gì? Phải tu trí tuệ, phải quán nhân duyên. Mình phải có trí tuệ để quán tất cả các cái pháp nó có mặt. Cái không có cái gì đó khi khổng khi không hết đó. Nó phải có vấn đề. Nhờ hiểu được như vậy thì chúng ta bớt trách móc muộn phiền. Vượt qua biển ái. Thường ở trong nhà Phật hay dùng bể ái hay là biển ái là gì? Cái biển mà chúng ta dính mắc tình cảm. Đến bờ bên kia vĩnh viễn an lạc. Và muốn khiến cho chúng sinh nhớ nghĩ đến ân sâu nặng của cha mẹ, ngoài cái chuyện tu trí tuệ đó rồi, đi đến cái chỗ mà gần gũi, gọi là hiện gì, thiết thực nhất là gì? Nhớ ân sâu nặng của cha mẹ, sư trưởng. Nên từ tòa đứng dậy, ngạ nan ngồi ở chỗ ngồi của Ngài. Từ cái chỗ ngồi đó Ngài đứng dậy, để hở vai bên phải, hồ quỳ. Đó, hồi nãy Pháp Hòa có dùng chữ hồ quỳ để chúng nhớ không? Hồ quỳ là quỳ sao? Đầu gối phải xuống, đầu gối trái đứng, chắp tay, gọi là hồ quỳ. Chắp tay bạch Phật. Hồ quỳ là gì? Là cái quỳ của nước hồ. Ngày xưa người ta gọi Ấn Độ là ta chung quy các cái cách quỳ đó là không phải của mình, không phải của Á Đông. Đó là cách quỳ của người Hồ, cho nên đọc là Hồ quỳ. Cũng giống như á, mãn cầu không phải của mãn cầu của Việt Nam, mãn cầu của Thái Lan kêu mãn cầu Sim. Đó đối với mãn cầu ta. Con vịt mà vịt của Thái Lan kêu vịt Sim đó. Cho nên cái chỗ quỳ cũng vậy, cái quỳ này không phải của mình thì ta gọi của cái nước đó. Cũng giống như trái nho. Hồi xưa mà cái nước Bồ Đào Nha đó, Bồ Đào Nha là Portugal, họ mang cái nho qua Trung Quốc. Trung Quốc không biết trái gì. À, cái trái này từ cái nước Bồ Đào Nha nó mang qua, thôi kêu nó là trái Bồ Đào. Cho nên từ đó người Hoa gọi nho là Bồ Đào. Và lấy nho học cái cách của họ, lấy nho làm ra rượu, gọi là rượu Bồ Đào. Thì Pháp Hòa nói dẫn chứng một vài cái để cái quỳ sao kêu là hồ quỳ. Rồi bây giờ quý vị nào mà đi trong các cái nghi cúng ở Việt Nam á, Ở đây thì mình không có làm cái đó, tại mình nói người ta đâu có hiểu mình nói gì. Trai chú hồ quỳ hiệp chướng. Ê quỳ xuống mấy. Rồi quỳ xong hai tay nó sụi lớn. Hiệp chướng. Chướng là gì? Chắp tay lên. Thôi nói tiếng Việt luôn cho rồi. Nhưng mà nếu mình nói tiếng Việt á, gia chủ quỳ xuống. Nghe không được. Cho nên hồi xưa mà nhớ có những vị mà dịch những cái nghi thức các ngài nói á, dịch những cái phần hướng dẫn thôi, còn cái phần này chúng tôi để yên, để sướng lên, nghe có tính thiêng liêng trong đó. Hồ quỳ hiệp trưởng, quỳ xuống chắp tay. Lại Đức Thế Tôn, A Nan từ khi hầu hạ Phật đến nay chưa từng thấy Phật mỉm cười bao giờ. Nay đây Phật mỉm cười ắt phải có ý gì. Cái này ngài A Nan nói vậy thôi chứ làm gì Phật không cười. Nhưng mà đại chúng nhớ là Phật không có cười kiểu của mình. Phật không có cười một cách mà rộn ràng hỉ hả như kiểu của mình. Mình mà coi chuyện, mình mà coi kịch đó nghe, là mình cười hiếp mắt ngã lăn. Cái cười của Đức Phật chỉ là mỉm cười thôi. Vì sao mà Phật không cười như mình? Tại sao Phật chỉ mỉm cười thôi? Tại vì đối với Phật, cái pháp khổ pháp vui á, Phật không có bị chi phối, là vì Phật biết cái vui này cũng tạm, cái khổ này cũng tạm, cho nên bình thường. Còn mình á, thấy cái gì mà mình thích á, là mắt mình nó sáng lên, cười khoái lên. Còn mà cái gì mà không thích, nheo mắt lại, môi trề ra bắt đầu hiện tướng hết. Tại vì sao không? Mình còn dính mắt những cái cảnh tướng đó. Còn đối với Đức Phật á, không phải Đức Phật khi dễ, nhưng mà Đức Phật biết tất cả mọi hiện tượng của các pháp đều là của sanh diệt hết. Cho nên á, cái bài kệ đầu tiên mà ngài Xá Lợi Phất nghe từ một vị Đức Phật nói: tất cả pháp do duyên sinh, tất cả pháp do duyên diệt. Bậc đạo sư của tôi đã từng dạy như thế. Các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Ví dụ như mình nói trời ơi mấy tháng nay tôi hạnh phúc ghê vậy. Mình nói nghe người ta chửi chứ. À, dịch, nhờ dịch vậy mà tôi được ở nhà, tôi làm việc, tôi được làm việc nhà. Nói chung là nó cũng có cái nhưng mà không dám nói. Nhưng mà nhớ cái này chỉ là tại duyên nó sinh thôi nha. Rồi mai mốt là dịch nó hết rồi thì cái duyên này nó phải diệt. Back to work. Back to work. Không có lãnh lương chính phủ nữa nghe. Thí dụ vậy. Cho nên nhớ lãnh 2000 đừng có cười hiếp mắt. Mai mốt mất 2000 khổ, không có gì hết. Tất cả các pháp duyên sinh và duyên diệt, cho nên ngài chỉ mỉm cười mà ngài không cười với mình. Vì cái cười đó là cái cười thấu đáo. Chứ mình đừng nói trời ơi cười mỉa mai. Cái cười của Đức Phật là cái mỉm cười của người tự tại với các pháp. Khen Phật cũng vậy đó, mà chê Phật cũng vậy thôi. Ngà Nang nói: con chưa bao giờ thấy Phật mỉm cười. Nói vậy để chi? Để cho các vị này thấy rằng hôm nay phải có một trường hợp đặc biệt. Xin Phật chỉ dạy để đoạn trừ mối nghi cho đại chúng. Lý do nào Phật cười? Đó là hết phẩm thứ nhất. Thôi đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ân nghĩa, nguyện đền phiền nào xin nguyện đoàn, quả Phật xin chứng nam.